Thế bây giờ, từ một vài suy nghĩ và phân tích đó, chúng ta đi đến đức tin tôn giáo xem. Các anh chị và tôi là môn đệ của Chúa Giêsu, là người Công giáo, gọi là mình có đức tin Công giáo. Bây giờ mình suy nghĩ một chút về đức tin Công giáo đó xem. Dựa vào những phân tích vừa rồi thì ta có thể tạm nói tôi tin là tôi chấp nhận những chân lý, những mầu nhiệm mà trí khôn tôi không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng tôi chấp nhận dựa vào thế giá của chính Chúa. Tôi không chỉ dựa vào thế giá của người đời, mà tôi dựa vào thế giá của chính Chúa, đấng toàn năng, đấng toàn tri, đấng không lừa dối ai bao giờ. Ngài mặc khải những chân lý đó và tôi đón nhận, tôi tin. Chẳng hạn như là người Công giáo, chúng ta tin là chết không phải là hết, mà là có sự sống đời sau. Và sau khi chúng ta chết, mình sẽ bị phán xét, có phải không? Thế bây giờ cái sự sống đời sau đó các anh chị có thấy không? Không thấy. Đến lúc thấy thì chắc là không nói được. Chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chấp nhận tin vào sự sống đời sau. Dĩ nhiên trong đó nó có yếu tố của lý trí, mình cũng suy nghĩ chứ. Ví dụ như một triết gia suy nghĩ rằng cuộc đời này tràn ngập bất công. Ông ấy sống ở thế kỷ thứ 17, 18 gì đó, mà đến hôm nay thế kỷ 21 cũng vẫn như vậy thôi, tràn ngập bất công. Đang khi những người sống hiền lành, liêm chính thì nghèo khổ, bị áp bức. Còn những kẻ quyền lực giàu có, nó phạm biết bao nhiêu tội lỗi thì nó cứ phây phây ra vậy, tràn ngập bất công và không bao giờ hết được. Thế thì bắt buộc phải có một cõi nào đó mà ở đấy sự công bằng tuyệt đối được tái lập, và mỗi một người phải trả lẽ về hành động của mình. Đó là cái suy tư của lý trí, phải không? Nhưng mà tự cái suy tư đó, nó không chứng minh được là có sự sống đời sau hay không. Còn chúng ta tin vào sự sống đời sau đó, dựa vào lời của Chúa. Chúng ta tin vào sự phán xét, dựa vào lời của Chúa. Cho nên đức tin của mình có thể áp dụng cái định nghĩa đó, là tôi chấp nhận những chân lý, những mầu nhiệm này dựa vào thế giá của chính Chúa. Thế rồi dựa vào phân tích ở trên đó, ta cũng có thể thấy trong hành động đức tin tôn giáo của mình, nó có cả lý trí, cả tình cảm, cả ý chí. Nó có mặt lý trí này, có nghĩa là tôi tin, nhưng mà tôi đi tìm những lý do tại sao tôi tin. Các anh chị thấy đâu có phải những người mà tin Chúa đều là những người dốt nát hết đâu. Đọc lại lịch sử coi, và ngay cả ngày hôm nay này, biết bao nhiêu nhà bác học ở trên thế giới là người tin Thiên Chúa. Phải có cái đầu chứ. Tôi tin Thiên Chúa hiện hữu, bởi vì khi tôi quan sát vũ trụ và thế giới mênh mông bao la mà lại hài hòa, trật tự và đẹp đẽ tuyệt vời này, tôi nghĩ rằng không thể nào mà vũ trụ này tự nhiên mà nó có được. Phải có một đấng dựng nên nó và một đấng ban cho nó những quy luật để nó điều hành một cách tuyệt vời như thế. Chúng ta có cái suy tư của lý trí. Cho nên trong đức tin của mình có yếu tố lý trí. Rồi trong đức tin của mình cũng có yếu tố tình cảm. Tôi tin Chúa không chỉ bằng lý luận khô khan của lý trí, mà bằng cả trái tim. Pascal nói một câu rất hay: Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết giả, nhưng là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và Jacob. Một Thiên Chúa sống động, một Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, một Thiên Chúa bước vào quan hệ yêu thương với chúng ta, chứ không phải một Thiên Chúa là kết luận chứng minh của lý trí. Cho nên có yếu tố tình cảm, và đồng thời có cả cuộc sống nữa. Tôi tin Chúa thì tôi phải sống như Chúa mời gọi. Nói thật là nhiều khi á, người ta không tin vào Chúa không phải vì nội dung đức tin, mà là vì lời Chúa đòi hỏi người ta phải từ bỏ cái này cái kia mà người ta không muốn từ bỏ. Ví dụ như có một ông nhạc sĩ, ông ấy tâm sự: đạo Công giáo tuyệt vời, hay quá sức. Bảo thế sao anh không theo? Tôi chưa dám theo bởi vì sợ nhất cái điều răn thứ 6 không giữ được. Đấy, cho nên nó không phải chỉ vì nội dung đức tin, mà là vì đức tin ấy đòi hỏi chúng ta dấn thân trong một cách sống như thế nào. Có cả ba yếu tố: lý trí, tình cảm và ý chí. Vậy thì bây giờ quay lại với cái câu hỏi căn bản mà bạn học viên nói đó, là làm thế nào để có được một đức tin như vậy. Tôi xin lỗi, tôi nói năng có vẻ nó hơi nặng ngôn ngữ triết học một chút, nhưng mà khi chúng ta dùng cái động từ có đó, mình có cảm giác như là một sự vật. Tôi cầm cuốn sách trong tay, tôi cầm cái chìa khóa ở trong tay, tôi có. Thế bây giờ mình bảo mình có đức tin, có nghĩa là mình cũng nắm đức tin giống như là mình nắm cái chìa khóa trong tay này. Thưa các anh chị, cái điều đó nó không chính xác không? Nó không chính xác đâu. Bởi vì đức tin không phải là một sự vật để chúng ta nắm chắc như thế này và không bao giờ tuột mất. Đức tin là một sự sống. Mầm sống ấy cần phải được vun trồng mỗi một ngày. Nếu mà không vun trồng thì cái mầm sống ấy sẽ dần dần khô kiệt đi.